thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt hay đang phải tốn nhiều thời giờ và tiền bạc ra ngoài đấm bóp vì mỏi mệt, hãy ghé thăm Teletron ngay hôm nay để thử qua Inada Medical Chair, là chiếc ghế massage vật lý trị liệu giấc mơ gia đình của Nhật do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D robot tân tiến. Inada Medical Chair đã đạt giải ghế massage tốt nhất thế giới được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức, căng thẳng sẽ tan biến ngay bất cứ lúc nào, ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và quan tâm của con cháu dành cho ông bà cha mẹ. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu và trên toàn quốc. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và Khôi Nguyên xin được trở lại với quý thính giả, xin gửi lời chào đến quý thính giả cùng anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên ở bên Dallas. Ngày hôm nay thì mưa nhiều lắm, nhất là vào buổi chiều có những cái trận mưa rất là lớn. Nói chung đó là mấy ngày sắp tới đây trong cái tuần lễ này hầu như là ngày nào cũng có mưa, không có mưa ít thì mưa nhiều. Nhưng mà vào ngày hôm nay thì đặc biệt hơn là ngày lễ chiến sĩ trận vong, và thỉnh thoảng có những cái trận mưa rất là lớn vào buổi chiều tối. Và cộng đồng Việt Nam cũng như là cộng đồng của Mỹ cũng có tổ chức những cái buổi diễn hành barbecue buổi chiều. Và chúng ta sẽ gặp mưa, quý vị cũng mang theo cái áo mưa khi đến tham dự những cái buổi diễn hành đó, hoặc là mang một cái dù để mà tránh mưa. Đồng thời thì ngày hôm nay nhiệt độ lên cao nhất là 82, thấp nhất là 68 độ. Quý vị cũng đã biết đây là một trong những cái buổi lễ, ngày lễ cũng khá là lớn đối với người Mỹ. Nhất là nghỉ được một cái tuần lễ rất là dài, thứ Bảy, Chủ nhật và ngày thứ Hai, tức là ngày hôm nay. Nhiều người nghỉ luôn cả cái ngày thứ Sáu nữa, như vậy là cái thời gian nghỉ thứ 4 ngày. Và đây là cái khoảng thời gian mà người Mỹ bắt đầu cho cái mùa hè của cái năm, mỗi năm như vậy. Hôm nay là ngày lễ chiến sĩ trận vong thì theo đúng như là luật mà chính phủ của Hoa Kỳ đã đưa ra thì đã chọn cái ngày lễ chiến sĩ trận vong nhằm đúng với ngày thứ Hai cuối cùng của cái tháng 5. Và lá cờ của Hoa Kỳ sẽ được treo rũ từ bây giờ cho đến 12 giờ trưa và sau đó thì mới được dương lên cao. Đó là cũng là lệnh của Tổng thống Barack Obama, ông đã ban hành vào ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay ông đã đến thăm Afghanistan nhân đúng vào cái dịp lễ Memorial chiến sĩ trận vong. Và ngày hôm nay thì quý vị khỏi biết rồi, thì tất cả hầu hết những cái nghĩa trang có những cái vị quân nhân đã từng tham chiến tại các cuộc chiến của Hoa Kỳ, nếu được chôn cất thì đều có những cái lễ tưởng niệm. Cờ được cắm ở khắp nơi xung quanh những cái nghĩa trang như thế, và người ta thấy ở những cái trung tâm thành phố cũng có những cái buổi diễn hành, và đặc biệt là không có thể thiếu barbecue. Quý vị cũng biết là cái dịp lễ này thì sum họp gia đình mọi người, thì chúng ta cũng thấy là ngoài trời đã bắt đầu ấm ấm như thế này rồi thì người ta không có còn ở trong nhà nữa. Lẽ đương nhiên là những cái buổi mà barbecue nướng thịt như thế này thì rất là tốt. Chúng ta cũng thấy là có những cái vòng hoa ở ngay tại những cái nhà thờ để mà cầu nguyện cho những cái người đã từng chết tại những các cuộc chiến như là Afghanistan hoặc là Iraq. Ở bên Afghanistan á, thì cũng có ít nhất là khoảng chừng 2181 quân nhân Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng tại đây trong một cái cuộc chiến được xem là khá dài, lên tới 13 năm, và hàng ngàn người đã bị thương. Và Tổng thống Barack Obama thì ngày hôm nay ông cũng đã lên tiếng về cái việc này. Từ cái ngày thứ Bảy vừa rồi thì người ta cũng đã thấy có những cái cuộc diễn hành để mà mừng lễ chiến sĩ trận vong rồi. Đặc biệt là người ta chú ý đến cái ngày thứ Bảy vừa rồi, bà dân biểu Tammy Duckworth thuộc đảng Dân Chủ, trong cái buổi lễ diễn hành chiến sĩ trận vong tại Chicago, là bà đã không có cầm được nước mắt khi mà bà được trao cái vinh dự là trao cái vòng hoa để mà vinh danh những cựu quân, những cái quân nhân đã nằm xuống. Bởi vì ngay chính bà này đã mất một cái chân, và ngay cả cái cánh tay của bà cũng đã bị mất một phần trong một cái vụ phóng rocket trúng ngay cái chiếc máy bay Black Hawk. Đây là chiếc trực thăng của bà, chính bà đang lái, bà đang điều khiển cái chiếc máy bay này là vào năm 2004 tại Iraq. Tức là nhiều cái câu chuyện nó nói đến từ những cái bà quả phụ, chồng đã bị hy sinh trong những cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã tham chiến, chẳng hạn như là Iraq hoặc là Afghanistan. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, bởi vì hôm nay là ngày chiến sĩ trận vong thì chúng ta cũng nên dành một phút để mà có thể gọi là tưởng niệm đến những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ đất nước này. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin liên quan đến việc chúng ta thường là bao nhiêu năm nay là chúng ta đều nhận thư. Những người đi giao thư thường là giao thư đi đến từng khu vực và mở ra từng hộp mailbox của từng nhà, bỏ mail vào đó. Nhưng mà mới đây thì Quốc hội đã đề nghị tạm ngưng, có thể là ngưng việc giao thư tận nhà. Hàng triệu người dân Hoa Kỳ sẽ không còn được phát thư tận nhà, mà phải đi đến các thùng thư trong khu cộng đồng hoặc là các góc phố để lấy thư. Đó là theo một đề nghị mới đang được trình lên tại Quốc hội Hoa Kỳ. Ủy ban cải tổ và giám sát chính quyền thuộc Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát vừa bỏ phiếu thuận vào với tỷ số là 18-13, thông qua dự luật buộc bưu điện Hoa Kỳ phải thay đổi phương pháp giao thư ít tốn kém nhưng ít được ưa chuộng hơn. Và đề nghị được đưa ra nhằm giải quyết tình trạng khó khăn tài chính của dịch vụ bưu điện, và nếu trở thành luật sẽ ảnh hưởng đến khoảng 15 triệu địa chỉ của tư gia. Những người tàn phế khó khăn không tự đi lấy thư có thể được miễn trừ. Ngoài ra, ai vẫn muốn được giao thư tận nhà phải đóng thêm những cái tiền khác. Phe Dân Chủ đã chống lại kế hoạch này và những nỗ lực tương tự trong những năm gần đây, nhưng đã không thành công. Theo như dân biểu Issa thuộc đảng Cộng Hòa của tiểu bang Cali, là chủ tịch của ủy ban, đã cho biết rằng là việc lập những nơi nhận thư công cộng hoặc góc phố sẽ giúp tiết kiệm được khoảng 2 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Trong khi đó, giao thư tận nhà gây tốn kém là khoảng là 380 Mỹ Kim cho mỗi địa chỉ trong một năm, so với là 240 Mỹ Kim khi tổ chức lấy thư ở góc phố, và 170 Mỹ Kim cho phương pháp tập trung tại một nơi công cộng. Cũng theo ông này thì nếu tổ chức lại việc giao thư theo phương pháp mới, thì bưu kiện không còn phải để trước cửa, dễ bị mất trộm hoặc là bị hư hại do thời tiết. Bưu điện Hoa Kỳ đã báo cáo lỗ là khoảng 1.9 tỷ Mỹ Kim trong 3 tháng đầu năm nay, mặc dù vẫn tiếp tục nỗ lực cắt giảm các chi phí. Kinh doanh bưu kiện có những bước phát triển nhưng mà phải vật lộn với những chi phí cao, đồng thời dịch vụ giao thư first class tiếp tục sụt giảm vì người dân chuyển qua sử dụng email hoặc là gửi qua bằng internet, kể cả thanh toán tiền điện, tiền nước hiện nay cũng đã hoàn toàn là dùng online hết. Thì chúng ta thấy rằng những hình ảnh mà những người đi giao thư đã có từ rất là lâu rồi. Tuy nhiên nếu mà với cái điều khoản này mà được thông qua thì có lẽ chúng ta những cái người giao thư đã, hình ảnh những người giao thư đi đến tận nhà có lẽ là đã xoay tròn trong quá khứ mà thôi. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Bây giờ thì chính phủ cũng đã áp dụng về cái việc là bỏ thư, không có bỏ thư trước cửa nữa. Bởi vì một số những cái khu vực mà nhà mới đó thì đều có những cái thùng thư cộng đồng. Tức là sẽ bỏ chung trong một cái khu, một cái thùng chung như vậy thì mỗi một gia đình nó cũng có một cái khuôn riêng. Nhưng mà đối với là những cái nhà cũ đó, thì họ rất là cực, bởi vì cái thùng thư nằm ngay cửa. Đôi khi đó là các những cái nhân viên của bưu điện cứ phải đi bộ đi vô rồi lại phải đi ra, để nhất là gặp họp những cái trường hợp như là bị nguy hiểm bởi những cái con chó của những cái con chủ, như của những người chủ của những cái căn nhà như vậy tấn công họ cũng rất là tội nghiệp. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì có những cái sự thay đổi làm sao để mà có thể tiết kiệm tiền bạc cho chính cá nhân mình, cho người dân hoặc là cho chính phủ cũng tốt. Thưa quý vị, là nói về cái thời đại ngày nay ấy, thì có một số những cái điều mà chúng ta thường thường là không có còn nhớ đến, chẳng hạn như là từ xưa đến giờ nhiều vị đó là thích đến thư viện để mà mượn sách, mượn vở. Nhưng mà thời đại ngày hôm nay đó, cái việc mà chúng ta đi mượn sách, mượn vở, mang về nhà đọc nó bắt đầu cũng chậm lại. Và ngay cả những cái thư viện trong những cái năm mà chúng ta bị gặp trở ngại về vấn đề kinh tế, chính phủ cũng đã cắt bớt những cái ngân khoản và cắt bớt cái giờ làm việc, giờ mở cửa và nhân viên. Nhưng mà bây giờ thì các thư viện họ cũng bắt đầu theo đà kịp về cái sự phát triển trong vấn đề Internet, đặc biệt là kỹ thuật số. Chúng ta thấy bây giờ nếu mà quý vị nào mà có thẻ của thư viện, tức là thẻ hội viên đấy, thì quý vị vẫn có thể download hoặc là tải vào những cái bài hát nổi tiếng vào trong cái của những cái ca sĩ nổi tiếng đấy, vào trong những cái phone của quý vị để mà nghe miễn phí, hoặc là có những cái cuốn sách được xem là bán chạy nhất hiện nay, quý vị vẫn có thể tải vào cái Kindle của quý vị để mà đọc. Thì tất cả những cái điều này chúng ta không có cần phải đi bộ đến thư viện hoặc là lái xe đến thư viện, mà chúng ta có thể ngồi ngay tại nhà bất cứ giờ phút nào để mà có thể mượn một cái cuốn sách hay là tải vào một cái bài hát để mà nghe. Thì người ta thấy đó là cái việc mà ghé thăm vào những cái trang website của thư viện nó bây giờ cũng khá là đông. Thư viện bây giờ cũng rất là nhiều những cái sản phẩm tốt, chẳng hạn như là những cái video hoặc là những cái dữ liệu mà chúng ta cần phải nhìn qua, hoặc là đặc biệt là những cái cuốn sách người ta gọi là e-book đó. Thì nếu mà nhà của quý vị mà có nối kết về Internet thì quý vị cũng có thể mượn những cái cuốn sách trong thư viện ở gần nhà hoặc là bất cứ ở đâu để mà đưa vào cái máy computer của quý vị hoặc là nghe lại. Ngoài ra có những cái cuốn audiobook, đây là những cái đoạn người ta đọc sách hoặc là những cái câu chuyện mà ta đọc sẵn trong cái cuốn thép để mà quý vị có thể tải vào những cái cuốn những cái điện thoại smartphone của quý vị hay là tablet. Rồi có những cái tờ báo digital magazine chẳng hạn như vậy, những cái tờ báo ở trên mạng internet quý vị vẫn có thể xem một cách miễn phí, nghe nhạc miễn phí, coi những cái cuốn phim cũng miễn phí. Thành ra là bây giờ rất là tiện dụng. Chúng ta nếu mà quý vị từ xưa đến giờ thì chưa bao giờ ghé vào thư viện hoặc là chưa bao giờ là thẻ hội viên của thư viện, thì bây giờ quý vị cũng nên xem xét lại về cái vấn đề này. Và thư viện cũng là một cái nơi mà chúng ta có thể tìm đầy đủ tất cả những cái thông tin cần thiết cho cái cuộc sống của mình, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đây là cái bản tin mà Khôi Nguyên nghĩ rằng rất là nhiều người ủng hộ, đặc biệt là những người có thói quen đọc sách. Thì thường họ khi mà đem ra tranh luận giữa hai người, một người là cho rằng nên đọc những cái sách hoặc là những magazine mà mình yêu thích trên online qua những iPad hoặc là Kindle thì họ thích hơn, nhưng mà những người mà cho rằng là họ quen với cái cách truyền thống là đọc sách báo giấy thì họ cho rằng đọc báo giấy có một cái thú riêng của họ mà không phải báo điện tử có thể có được. Tuy nhiên mà với một người Khôi Nguyên nghĩ rằng bản thân Khôi Nguyên thì vẫn ủng hộ cái việc đọc trên Internet hoặc là đọc trên những cái thiết bị điện tử, bởi vì cái điều đó giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được những cái khoản in về báo giấy, nhưng mà cũng rất là tiện dụng, mà không phải đem những cuốn sách nặng nề đi, thì chúng ta chỉ cầm một cái tablet là chúng ta có thể đọc sách được rồi. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin cũng khá là vui vui. Khi mà một người đàn ông có thể chỉ trong vòng 18 tháng mà thôi đã có thể giảm được cỡ khoảng 265 pound, một cái khoản cũng khá là lớn, chỉ bởi vì một câu nói bông đùa của vợ mà thôi mà ông này đã quyết tâm và giảm được 265 pound trong 18 tháng. Một người đàn ông 55 tuổi sống tại thị trấn Tamworth thuộc Anh Quốc đã giảm được khoảng là 265 pound trong vòng 18 tháng chỉ sau một lời nói đùa của vợ về cân nặng của ông. Ông này có tên là Alan Oster, một cựu tài xế 55 tuổi, có khối lượng cơ thể nặng là khoảng 467 pound và vòng eo của ông lên đến 172 cm. Ông này mập đến nỗi mà ông cần phải sử dụng những cái bình thở bằng oxy khoảng 15 giờ mỗi ngày để giúp ông có thể thở bình thường cũng như là không thể đi bộ quá xa. Tuy nhiên, cuộc sống của ông đã thay đổi sau một câu nói bông đùa của vợ mình. Theo đó là trong một bức ảnh chụp hình ông Oster khi ông đang nằm trên giường với một chiếc laptop rất so với cái trọng lượng của cơ thể của ông thì chiếc laptop này là quá nhỏ bé. Thì bà Helen là vợ của ông đã nói đùa rằng là trông ông giống như một nhân vật trong bộ phim Star Wars khá là nổi tiếng, đó là nhân vật Jabba the Hutt. Đây là một nhân vật có cái bụng rất là bự cũng như là cái đuôi dài dài, và câu nói này thì dường như là đã đụng chạm đến cái nỗi niềm tự ái của ông này và khiến ông đã quyết tâm giảm cân. Ông cho biết rằng là đó là một bức ảnh chụp hồi đầu năm 2002, khi mà tôi để chiếc laptop trên cái bụng phà của mình và vợ tôi nói đùa rằng tôi giống cái nhân vật đó. Tôi nhận ra rằng tôi đã cần phải thay đổi. Và từ đó, ông Oster đã gia nhập vào tổ chức Slimming World. Đây là một tổ chức dành cho những người ăn kiêng và thực hiện chế độ ăn kiêng rất là nghiêm ngặt. Và điều đó giúp ông giảm được cỡ khoảng là 6 kg mỗi tháng. Ông cho biết vì lối sống tự do cũng như là những bữa ăn fast food giàu chất béo trong thời gian ông còn làm tài xế xe tải là lý do mà tại sao ông tăng cân mà không thể nào kiểm soát được. Hiện giờ, ông đã từ bỏ được thói quen ăn fast food và cũng như là thực hiện những cái thực đơn mà ăn kiêng rất là khoa học cũng như là rất là giúp ích rất là nhiều. Ngoài ra, ông cũng tự chế biến những món ăn cho mình, cho bữa ăn hàng ngày của mình bằng rất là ít chất béo và nhiều rau xanh. Với quyết tâm của mình thì ông đã có thể đạt được một kết quả như ý muốn khi mà giảm được cỡ khoảng là 265 pound trong 18 tháng. Hiện tại cơ thể của ông thì cái trọng lượng của ông chỉ là khoảng là 90 kg mà thôi. Điều đó giúp cho ông dễ dàng đi dạo cũng như là đi chơi hoặc là đi trong công viên với vợ mình. Và vừa qua thì tổ chức Slimming World đã trao tặng cho ông danh hiệu là người đàn ông giảm cân tốt nhất năm 2014. Và khi mà nhận được danh hiệu này, ông đã rất là hồ hởi cho rằng là tôi đã có cuộc sống của mình, còn vợ tôi thì nói rằng cô ấy lại thấy được hình dáng của người chồng ngày xưa. Ông cho biết là về cái thành tích này thì ông nói rằng nếu tôi nhận ra điều này trước đây thì có lẽ tôi đã giảm cân sớm hơn. Thì với bản tin này, Khôn Nguyên thấy rằng chỉ vì một lời bông đùa mà giúp cho một người đàn ông có thể giảm cân khá là lớn 265 pound trong vòng 18 tháng. Thì lời bông đùa này cũng rất là có ích đó, anh Quang Hưng.
Ông này cũng tự ái cao quá đi. Chỉ có một cái lời bông đùa không thôi mà phải khổ cực như vậy. Nhưng mà phải nói như thế này là chúng ta ở bên này uống nước ngọt là một là ăn vặt nhiều hoặc là không có tập thể dục dễ rất là lên cân. Thành ra là chúng ta cần phải thay đổi về cái cách ăn uống của mình, cách sinh hoạt, nhất là phải tập thể dục thường xuyên, ít nhiều gì cũng vậy, cũng phải có tập thể dục đứng lên ngồi xuống cũng được, miễn là làm sao phải hoạt động cái cơ thể để tránh cho chúng ta bị béo phì. Thưa quý vị, là ngay trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái vấn đề tín dụng, coi như là cái số điểm tín dụng của mỗi người, thì nhiều tin tức có liên quan về cái vấn đề này, cho nên là nhiều người cũng đã thấy được là cái sự quan trọng của cái thẻ, cái tín dụng, cái số điểm tín dụng của mình. Theo một cái cuộc nghiên cứu mới của Tổ chức Bảo vệ cho Giới tiêu thụ thì người ta tìm thấy như vậy. Ai cũng biết được rằng là một khi đó là mà mình bỏ lỡ, không có đóng tiền hóa đơn một cái gì đó, hoặc là nếu mà khai phá sản hay là thiếu nợ thẻ tín dụng quá nhiều cũng là cái yếu tố nó có thể ảnh hưởng đến cái tín dụng của mình và cái số điểm của mình. Và chúng ta cũng biết được rằng là mỗi một người như vậy thì cái số điểm của mình nó đều khác nhau, và không phải là chỉ có một cái số điểm dành cho cái tín dụng của mình đâu, đôi khi nó có nhiều hơn là một. Và có rất là nhiều các ngân hàng cũng như là các cơ sở thương mại họ đã dựa vào cái tín dụng để mà có thể đánh giá về cái mức rủi ro tín dụng của một khách hàng. Thì mỗi một khách hàng như vậy thì hoàn toàn cái điểm tín dụng của mỗi người nó khác nhau. Và khi mà các ngân hàng họ coi lại những cái điểm tín dụng thì mỗi một ngân hàng hoặc là một cái cơ sở thương mại họ xem nó mỗi một cái số điểm nó ở một cái phương vị khác. Thì một số những cái chuyên gia họ cũng đưa ra cho một số những cái ý kiến khi mà chúng ta muốn đóng một cái chương mục nào đó thì nó có thể sẽ ảnh hưởng về cái số điểm, tức là nó bị mất điểm trong cái khoảng thời gian đó. Cái lý do thì nó đôi khi nó như thế này là những cái chương mục cũ của chúng ta càng cũ bao nhiêu, càng lâu đời bấy nhiêu thì nó có thể giúp ích cho cái thẻ tín cái điểm tín dụng của mình nhiều hơn. Và khi mà chúng ta chỉ có thể hủy bỏ về những cái account hoặc là cái chương mục nào đó nó xấu thôi. Còn những cái chương mục mà nó cũ mà chúng ta đã sử dụng từ lâu rồi á, thì nó lại là cái chương mục tốt mà chúng ta không có nên hủy bỏ những cái hoặc là đóng những cái hồ sơ đó, vì nó có thể ảnh hưởng đến cái số điểm tín dụng của mình, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái điểm tín dụng thì ở tại đất nước Hoa Kỳ này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta thường đi mua xe, mua nhà hoặc là bất cứ những cái khoản nào thì đều phải có, khi mà chúng ta thường phải mượn nợ, mượn nhà băng để cho vay, và nhà băng thường dựa trên những cái điểm tín dụng chúng ta mà quyết định. Rất là nhiều người tại Hoa Kỳ này không có điểm tín dụng hoặc là điểm tín dụng xấu, đã ảnh hưởng đến rất nhiều trong cái quá trình mà họ phải đi mua hoặc là đi mượn mượn tiền để mua nhà hoặc là mua những cái tài sản đắt tiền khác. Và cảm ơn anh Quang Hưng với bản tin vừa rồi. Kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt cho phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Kính chúc quý thính giả cùng anh Quang Hưng sẽ có một ngày Memorial Day thật sự vui vẻ, bình an. Và xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.
Vâng, chào anh Khương Nguyên.